Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Pompeo, Đức cha Carlo Liberati, đã ra thông cáo báo tin cho các tín hữu biết rằng Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 sẽ đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Pompeo vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Được biết, Đức Mẹ Pompeo được tôn kính dưới tước hiệu là Đức Nữ Đồng Trinh của chuỗi Măng Côi. Theo chương trình dự trù thì Đức Thánh cha sẽ dâng thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ Pompeo của chuỗi Măng Côi và sau đó đọc kinh cầu kính Đức Mẹ, lời kinh nổi tiếng do chân phước Bartolo Longo biên soạn. Thông cáo của Đức Tổng giám mục Pompeo, Đức cha Carlo Liberati còn cho biết thêm rằng Đức Thánh cha đến hành hương để trao phó cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, lúc đó diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10, bàn về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Cũng trong dịp này, Đức Thánh cha sẽ lên tiếng khuyến khích tất cả các giám mục của giáo hội công giáo trên toàn thế giới, hãy chăm sóc mục vụ cho các gia đình. Cùng với giáo hội tại Pompeo và với hàng triệu triệu tín hữu khắp nơi hàng ngày đọc kinh Măng Côi, Đức Thánh cha sẽ khấn xin Đức Mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho các gia đình được ơn sống hiệp nhất, cho các đôi bạn ơn sống trung thành với nhau và ơn can đảm giáo dục con cái sống đức tin. Tin Roma, vài nét về lịch sử Thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ, đến từ Thánh giá Năm Thánh 1983-1984. Khi cử hành lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Giới Trẻ San Lorenzo tại Roma, hôm ngày 15 tháng 3, Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm Cor Unum, đã chia sẻ không những về lịch sử của Ngài Quốc tế Giới Trẻ, mà còn nói về nguồn gốc của Thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ, đến từ Thánh giá Năm Thánh 1983-1984. Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes đã kể lại như sau. Lúc bắt đầu năm thánh đặc biệt 1983-1984, Đức Thánh cha Juan Paulo đệ nhị lưu ý nơi bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô thiếu một cây thánh giá để thu hút chú ý của các bạn trẻ đến cầu nguyện nơi đó. Đức Thánh cha liền cho dựng một cây thánh giá bằng gỗ cao 2 thước tại nơi bàn thờ chính đền thờ Thánh Phêrô. Rồi lúc kết thúc năm thánh, Đức Thánh cha trao thánh giá năm thánh này cho các bạn trẻ của trung tâm San Lorenzo với những lời như sau. Kết thúc năm thánh, cha trao cho các bạn trẻ chúng con cây thánh giá này, thánh giá của Chúa Kitô. Chúng con hãy mang thánh giá này khắp nơi trên thế giới như là dấu chỉ tình thương của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Chúng con hãy rao giảng cho tất cả mọi người biết rằng ơn cứu rỗi chỉ đến từ Chúa Kitô đứng đã chết và đã phục sinh. Các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo, Roma, sẵn sàng thi hành ước nguyện của Đức Thánh cha. Nhưng làm sao để mang thánh giá Chúa đến mọi nơi trên thế giới? Lúc đó, theo lời Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, tôi nghĩ đến thánh giá mà mọi môn đệ Chúa đều phải vác lấy khắp mọi nơi. Nhưng các bạn trẻ tại trung tâm San Lorenzo thì hiểu về cây thánh giá năm thánh bằng gỗ mà Đức Thánh cha đã trao cho họ. Chính cây thánh giá cụ thể bằng gỗ này mà các bạn trẻ muốn được rước đi khắp nơi trên thế giới. Trước hết, trong nhiều dịp khác nhau, các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo đã rước thánh giá bằng gỗ này qua các nẻo đường Roma, đến với các bạn trẻ khác thuộc các phong trào như phong trào Hiệp thông Giải phóng, phong trào Thánh linh, phong trào Tân Diệu Tòng, vân vân. Vào cuối mỗi cuộc rước thánh giá này, tại các trung tâm khác nhau, các bạn trẻ họp nhau suy tôn lời Chúa, hát thánh ca và dành ra những giây phút tôn vinh thánh giá. Rồi tháng 7 năm 1984, thánh giá năm thánh được rước ra ngoài Roma, đến với Đại hội Công giáo Đức ở thành phố Monaco, miền Nam nước Đức. Thoạt tiên Đức Giám mục phụ tá tại Tổng giáo phận Monaco, lúc đó là Đức cha Tevez mà nay đã qua đời, tỏ ra không mấy ủng hộ việc rước thánh giá gỗ từ Roma đến Monaco, với lập luận rằng thánh giá gỗ kia có chi là đặc biệt để phải cực nhọc rước từ Roma qua. Nếu muốn, thì tại Monaco có thiếu gì thánh giá gỗ như thế. Nhưng các bạn trẻ trung tâm San Lorenzo cố thuyết phục với lập luận rằng đây là thánh giá năm thánh, và rằng Đức Thánh Cha muốn sao cho thánh giá này được rước đi khắp nơi trên thế giới, như dấu chỉ ân cứu rỗi đến từ Chúa Giêsu Kitô. Và các bạn trẻ vui mừng biết bao khi cuối cùng thánh giá năm thánh được suy tôn tại Đại hội Công giáo Đức năm 1984. Sau đó, Đức Thánh Cha lại muốn các bạn trẻ trung tâm San Lorenzo đưa thánh giá năm thánh sang Praha tiếp khách, đến với Đức Hồng Y Tomasek, lúc đó còn bị giam lỏng tại tòa giám mục của ngài. Đây là một thách thức lớn, vì tiếp khách lúc đó còn là một quốc gia sống trong chế độ cộng sản khắc khe. Và giáo hội công giáo tại tiếp khách chưa được hưởng chút gì tự do như ngày nay. Nhưng kỳ diệu thay, các bạn trẻ San Lorenzo lại thành công đưa thánh giá năm thánh đến tận tòa giám mục Praha, đích thân gặp Đức Hồng Y Tomasek. Ngài đã cảm động đến nỗi bật khóc trước mặt các bạn trẻ đã dám liều mạng mang thánh giá năm thánh đến với ngài. Sau biến cố này, thánh giá năm thánh bắt đầu được rước qua các đại lục, như là phần cử hành không thể thiếu, để chuẩn bị và sau đó để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như chúng ta thấy hiện nay. Thánh giá năm thánh đã biến thành thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ, để nhắc mọi người nhớ lại tình yêu cứu rỗi của Chúa. Tin Việt Nam. Sau những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Sydney, một đoàn giới trẻ Pháp của giáo phận Crete đã đến Hà Nội để vừa viếng thăm một miền đất vốn đã in đậm dấu ấn trong ký ức của người Pháp, vừa để tìm hiểu về giáo hội Việt Nam, mà các nước Âu Tây vẫn coi là một giáo hội năng động, đầy sức sống, dù phải trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, vừa để góp phần tham gia xây dựng một quê hương còn rất nghèo nàn, thiếu thốn. Đoàn đã được cha Giuse Lê Danh Tường và thầy Phêrô Tạ Văn Thướng hướng dẫn vào thăm vùng Mường Riệt. Tại đây đã có sẵn nhóm sinh viên Hải Hà, hàng năm tình nguyện vào chung sống và giúp bồi dưỡng văn hóa cho các trẻ em dân tộc Mường tại vùng đất bán sơn địa nghèo khổ này. Hai đoàn gặp gỡ nhau thật vui tươi, sau khi đã thăm hỏi nhau với thứ ngôn ngữ pha tạp vừa Pháp, vừa Anh, vừa Việt, vừa Mường, rất vui tươi và chắc chắn rất dễ hiểu với những cử chỉ vừa bằng tay, vừa bằng đầu, vừa bằng mắt. Cả hai đoàn bắt tay vào việc xây dựng một cây cầu cho dân làng Mường Riệt. Có lẽ chẳng còn cảnh tượng nào vui tươi và thấm đượm tình nghĩa hơn. Các bạn sinh viên Pháp bên cạnh các bạn sinh viên Việt Nam lao động cực lực dưới ánh nắng gay gắt của tháng 7 miền Bắc. Thanh niên thiếu nữ trong làng cũng không chịu thua sự hăng say của các bạn sinh viên, lăn xả vào trộn hồ đào móng. Các trẻ em không tò mò đứng nhìn, nhưng chủ động tiếp nước mời khoai trong những lúc giải lao thư giãn. Buổi chiều, sau những giờ lao động vất vả, mọi người quây quần bên nhau vui chơi ca hát. Đẹp biết bao các bạn Pháp nắm tay các bạn Mường và Việt múa hát tưng bừng. Đống lửa bập bùng vừa tạo nét vui tươi cho vùng rừng núi hoang sơ, vừa dùng để nướng khoai sắn, điểm tô cho buổi sinh hoạt thêm hương vị đậm đà. Sau ba ngày công tác, đoàn giới trẻ Pháp trở về Hà Nội chào thăm Đức Tổng Giám mục. Trong buổi chia sẻ, nhiều bạn không cầm được giọt lệ vì những cảm xúc, còn ứ động trong tâm tư nay mới được phát lộ. Các bạn đã tường trình với Đức Tổng về những cảm nghiệm trong mấy ngày qua. Cô An nói rằng đây là lần đầu tiên họ được sống đức tin một cách cụ thể và sống động như thế. Anh Antoine rất ngưỡng mộ tinh thần cộng đoàn, nếp sống tập thể mà hiện nay không còn tìm thấy bên Pháp. Cô Marie nói rằng cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể làm được một điều gì dù bé nhỏ nhưng ít lại. Anh Christophe nói nếu không đến nơi thì không thể mường tượng ra cảnh sống thiếu thốn của bà con vùng rẻo cao này. Và nhận thấy một cây cầu tuy bé nhỏ nhưng ít lợi biết bao. Tất cả đều quả quyết rằng đây là một kỷ niệm khó quên trong đời, sẽ ghi đậm dấu ấn trong cuộc sống, sẽ biến đổi lối nhìn về con người và cuộc đời, và nhất là sẽ củng cố đức tin của các bạn. Đáp lời, Đức Tổng Du Xe cảm ơn sự hiện diện của các bạn trẻ. Sự hiện diện này nói lên tình hiệp thông trong hội thánh, tình liên đới giữa hai giáo hội Pháp và Việt Nam vốn có từ lâu, nay được tiếp nối, được nhân rộng và lan cả đến những miền hẻo lánh xa xôi với sự hiện diện của đoàn giới trẻ của giáo phận Crete. Sự hiện diện tích cực của các bạn cũng củng cố đức tin của các bạn trẻ và cả dân tộc Mường, vốn bị cô lập và gặp rất nhiều khó khăn trong việc hành đạo. Sự hiện diện này cũng khuyến khích các bạn Mường hãy sống đức tin một cách cụ thể bằng những việc làm hữu ích cho tha nhân. Buổi chia sẻ sẽ vô tận với những cảm xúc dâng trào, nhưng các bạn trẻ Crete phải đi phố Hà Nội trước khi ra phi trường về nước, nên Đức Tổng đã chủ động kết thúc bằng trao quà lưu niệm cho các bạn trẻ. Các bạn nói sẽ mang những chiếc nón lá Việt Nam về như một kỷ niệm quý giá, nhưng nhất là sẽ mang cả vùng Mường Riệt về trong trái tim và hứa sẽ quay trở lại khi có dịp. Tin Việt Nam, Ngài dành cho mẹ của gia đình Mến Thánh Giáo Huế, nhằm tôn vinh những người phụ nữ được Thiên Chúa chọn làm mẹ, chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Anna và Thánh Gioakim, song thân của Đức Mẹ. Khoảng 600 nữ tu Mến Thánh Giáo Huế và gần 100 vị khách mời đã tập trung trước sân trụ sở của hội dòng để tham dự ngày hội gia đình. Theo ban tổ chức của hội dòng cho biết, đây là lễ hội lớn để tạo sự hiệp nhất trong hội dòng Mến Thánh Giáo Huế. Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Cha Phụ Tá cùng 20 linh mục đại diện các giáo xứ nơi có các nữ tu Mến Thánh Giá phục vụ đã về tham dự. Nữ tu Anna Trương Thị Kim Nhung đã giải thích ý niệm về ngày hội gia đình dành cho mẹ, được các nữ tu Mến Thánh Giáo Huế chọn mỗi năm một lần vào dịp lễ bổn mạng của chị Tổng Bệ Trên Cộng đoàn Mến Thánh Giáo Huế. Chị nói rằng đây là dịp để chị em chúng tôi trong đại gia đình gặp nhau, vì mỗi năm chúng tôi phải đi giúp các sở. Vì mỗi năm chúng tôi phải đi giúp các sở và giáo xứ. Chị Kim Nhung, một trong bốn nữ tu đang giúp sở nhà Trung Huế cho biết, vị bề trên của chị có tên Thánh Anna, đang điều hành một cộng đoàn có trên 500 nữ tu. Thánh Anna đã sinh ra Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Kinh Thánh kể rằng, Đấng Toàn Năng đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi mẹ Maria, vì mẹ được mang thai cách lạ lùng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, ông Bobby Jindal được nêu tên trên bảng danh sách rút gọn của những người có thể được Thượng nghị sĩ John McCain chọn đứng chung trong liên danh ứng cử. Ông hiện là thống đốc bang Louisiana, đang được giới truyền thông tìm hiểu tỉ mỉ. Năm 1988, cậu bé Pius Jindal, 16 tuổi, chỉ còn mấy tuần lễ nữa là tốt nghiệp trường trung học Baton Rouge, đã làm tan tành chiếc xe mới tinh của cha trong một tai nạn xe. Cậu đã phải đối phó với cha mẹ, không phải chỉ vì tai hại gây ra cho chiếc xe mà thôi. Ông Jindal hiện đang làm thống đốc bang Louisiana. Ông Jindal hồi tưởng lại câu hỏi mẹ mình đặt ra sau khi ông thoát chết trong tai nạn xe hơi lúc đó. Bà là một người theo Ấn giáo ngoan đạo, đã hỏi ông, con phải cảm ơn vị Chúa nào đã cứu thoát con thoát chết vậy? Đối với một đứa trẻ, con của một người di dân đến từ Punjab, Ấn Độ, và mới cho biết mình theo Kitô giáo từ mùa hè năm trước. Câu hỏi đó thật khó trả lời. 20 năm sau, ông Jindal, một người cải đạo theo Công giáo, được nêu tên trong danh sách những người đứng đầu bảng có thể được Thượng nghị sĩ John McCain chọn làm ứng viên phó tổng thống trong liên danh của đảng Cộng hòa. Ấn giáo là một tôn giáo đa dạng, có nhiều hệ phái. từ văn phòng tại Baton Rouge. Mới đây, ông Jindan nói rằng, cha mẹ đã nuôi dạy ông trong một gia đình theo tôn giáo độc thần, với niềm tin vững chắc vào một đấng thượng đế trong một tôn giáo mang những giá trị truyền thống, cùng loại như những giá trị mà các bạn thấy trong 10 giới răn hoặc các tôn giáo khác. Ông nhớ lại quan niệm của cha mẹ cho rằng, tôn giáo của họ không phải là một niềm tin ràng buộc chặt chẽ vào kinh sách cổ truyền. Đặc biệt, ông nhớ lại quan niệm của cha mẹ cho rằng, tôn giáo của họ không phải là một niềm tin ràng buộc chặt chẽ vào kinh sách cổ truyền đặc biệt hay một sự mặc khải nào, mà cha mẹ ông tự tạo lấy đức tin riêng của họ. Thật là họa hiếm mới có người Ấn giáo cải đạo theo Kitô giáo hoặc tôn giáo nào khác. Theo một bản thăm dò của diễn đàn Pew về tôn giáo và đời sống công cộng mới phổ biến hồi đầu năm nay, thì cứ 10 người Hoa Kỳ gốc Ấn Độ theo Ấn giáo từ nhỏ, thì có 8 người vẫn giữ niềm tin đó khi trưởng thành. Ông Jindan nói, đây là một cuộc hành trình dựa rất nhiều trên tri thức. Tôi đã không có được một hiện tượng hiển linh như nhiều người khác, mà ông đã phải nghiên cứu bao nhiêu sách vở về tôn giáo. Xét theo nguồn cội và cá tính của tôi, thì đó là một phần quan trọng trong tiến trình. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, tôi không nghĩ là bạn có thể chính mình cứ việc đọc rồi tin theo là được. Tôi đã phải đi tới chỗ biết lịch sử đã nói gì về con người Giê-xu này, về những gì người đã thực hiện trên mặt đất. Tôi nghĩ rằng, ở một thời điểm nào đó, bạn phải thực hiện một bước nhảy vọt là đức tin. Ông cho biết, khi còn trong lớp tuổi thiếu niên, lúc đi kiếm một tôn giáo để tin theo, ông đã tìm đến các vị tiên quý tại trường đại học bang Louisiana, gần nơi cư ngụ. Năm 1987, tại nguyện đường trong khuôn viên đại học, giữa buổi trình diễn âm nhạc nhân mùa phục sinh của một nhóm thanh niên, khi nghỉ giải lao, người ta cho chiếu cuốn phim đen trắng về cuộc tử nạn của Chúa. Và ông nói, tôi không biết tại sao lúc đó tôi bị đánh động thật mạnh mẽ. Cuốn phim đặc biệt đó không có gì làm say mê cả. Nhưng coi cách diễn xuất của một diễn viên đóng vai Chúa Giêsu trên thập giá, tôi bị đánh động mạnh mẽ hơn từ trước đó nhiều. Nếu đấy thực là con của Thiên Chúa, thì người thực sự chết cho tôi, thì tôi cảm thấy bắt buộc phải quỳ gối xuống thờ kính người. Và ông Jindan nói về giây phút đó như sau. Thật là một thời điểm giải thoát. Từ trước kia cho đến lúc ấy, cuộc sống cầu nguyện của tôi chỉ như đứa bé trò chuyện với ông già Noel, trả giá với Chúa khi nói, con sẽ ngoan ngoãn, nhưng để bù lại, con muốn có cái này cái kia. Những ngày sau đó, ông bắt đầu cầu nguyện và súc sắng đọc Kinh Thánh, đặc biệt là các dụ ngôn trong Tân Ước. Ông kể lại kinh nghiệm lúc đó như sau. Cứ như các từ ngữ nhảy ra khỏi trang sách vậy. Thực tưởng chừng những trang sách đó được viết ra cho riêng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét về hành trình đức tin công giáo của Thống đốc Bobby Jindan, Thống đốc bang Louisiana, người có thể được ứng viên Tổng thống McCain chọn làm phó trong liên danh của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong một niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục đọc lại vụ án Galileo. Năm 1616, một tòa án của Giáo hội Công giáo kết án nhà thiên văn học Galileo Galilei, vì ông xác quyết ngược lại với Kinh Thánh rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Từ đó, vụ án Galileo cũng trở thành một bản án dành cho giáo hội. Giáo hội bị xem là một lực lượng thù nghịch với khoa học và sự tiến bộ của loài người nói chung. Thật ra, vụ án Galileo không phải là một cuộc chiến giữa giáo hội và khoa học, cho bằng là cuộc chiến giữa hệ thống tư tưởng cũ, tức triết thuyết Aristotle, và tư tưởng mới, giữa khoa học cũ và khoa học mới thì đúng hơn. Vào thời Galileo, toán học không có chỗ đứng trong vật lý và khoa học nói chung. Nhà thiên văn học vốn xây dựng những tính toán trên toán học lại càng không được xem là một nhà trí thức hay một triết gia. Với kiến thức uyên bác của mình, nhà thiên văn học Galileo, mặc dù dạy toán trong đại học, vẫn không được xem là triết gia. Do đó, Galileo liền rời bỏ môi trường đại học để đầu quân cho một quận công vốn thích các cuộc tranh luận trí thức. Từ đó, ông trở thành một triết gia cung đình, chuyên tham gia các cuộc tranh luận do quận công đỡ đầu cho ông là Cosimo tổ chức. Ông càng thắng trong các cuộc tranh luận thì uy tín của quận công Cosimo càng cao. Không bao lâu sau khi được bổ nhiệm làm triết gia cung đình, Galileo tham gia vào một cuộc tranh luận với nhiều triết gia theo trường phái Aristotle, vốn là trường phái duy nhất có thế giá của thời đại. Cuộc tranh luận xoay quanh các vật nổi. Galileo thuộc phe thiểu số. Một người không có mặt trong cuộc tranh luận là triết gia Lodovico Denle Colombi, chứng minh rằng lập luận của Galileo hoàn toàn sai. Colombi vốn là một kẻ thù của Galileo. Triết gia thuộc trường phái Aristotle này đã từng bị Galileo phê bình gắt gao. Cuộc tranh luận không chỉ diễn ra trong lĩnh vực vật lý. Galileo còn tấn công vào tòa nhà triết lý của Aristotle. Càng lúc, Galileo càng có thêm nhiều kẻ thù vì giọng điệu cay cú của ông. Vào thời điểm ấy, Galileo đã gần đến tuổi ngũ tuần. Ông đã là một nhân vật có thế giá trong triều đình và đồng thời cũng là một nhà thiên văn học nổi tiếng trên thế giới. Giới quý tộc trên toàn Âu Châu đều muốn có được một viễn vọng kính của ông. Ông thắng hầu như tất cả mọi cuộc tranh luận. Các triết gia thuộc trường phái Aristotle không chấp nhận lối biện luận của ông, nhưng không ai có thể bẻ gãy được lý luận của ông. Cho tới giai đoạn ấy, Galileo không có bất cứ vấn đề nào với thẩm quyền giáo hội. Tất cả các chức sắc trong giáo hội đều nể phục ông, vì ông là một nhà thiên văn học tài ba. Sự kiện này nêu lên một câu hỏi quan trọng. Nếu cuộc chiến thực sự không phải là cuộc chiến của tôn giáo chống lại khoa học, mà là của khoa học cũ chống lại khoa học mới, vậy thì tại sao giáo hội lại can dự vào? Câu trả lời chỉ có thể là vì không thể đánh bại Galileo trên mặt trận lý luận hay bằng sức ép xã hội. Các đối thủ của ông, tức các triết gia thuộc trường phái Aristotle, đã chuyển cuộc chiến sang mặt trận giáo hội. Biết không thể đánh ông gục bằng con đường bình thường của lý luận, do đó họ nhờ đến cánh tay của thần học. Có nhiều bằng chứng cho thấy các đối thủ đã sử dụng chiến thuật thần học chống lại Galileo. Họ quy tụ một số linh mục đã từng bị Galileo phê bình, như linh mục Tommaso Caccini thuộc dòng Đa Minh. Những linh mục này bắt đầu tung ra đòn rất nặng cân, đó là Galileo đi ngược lại với Kinh Thánh. Họ cũng tạo ra dư luận xôn xao trong dân chúng để lôi kéo sự chú ý của thẩm quyền giáo hội. Dĩ nhiên, đây là một mặt trận bất công. Nếu như không có sự sách động này, thì có lẽ vụ án Galileo đã chẳng bao giờ xảy ra. Vào thời ấy, các nhà thần học vẫn thường dành cho các triết gia đất dụng võ rất rộng lớn. Suy luận và tranh luận triết học là nghề của các giáo sư đại học. Và mặc dù giáo hội phân định rõ ràng ranh giới mà các cuộc tranh luận không thể vượt qua, nhưng vẫn không áp đặt các đề tài tranh luận. Như vậy, giáo hội không muốn can dự vào những cuộc thảo luận có liên quan đến cái nhìn của Galileo. Năm 1611, vì những khám phá thiên văn của ông được các nhà thiên văn học dòng tên rất trọng nể. Không ai chối cãi được rằng Galileo vẫn có được sự ủng hộ của giáo hội. Vấn đề chỉ bắt đầu khi nổ ra một cuộc tranh luận bất ngờ trong triều đình. Trong một bữa cơm trưa, một giáo sư đại học loan báo với nữ bá tước Christina, thân mẫu của quận công Cosimo, rằng ý tưởng do Galileo quảng bá, tức là cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, là một điều trái ngược với Kinh Thánh. Galileo không có mặt trong bữa tiệc, nhưng một người học trò cũ của ông là Castelli có mặt trong bữa tiệc, đã đứng lên biện hộ cho thầy mình. Sau cuộc tranh luận, Castelli biên thư cho Galileo để trình lại diễn tiến của sự việc. Galileo liền nhảy vào vòng chiến. Thật ra, ông không còn chọn lựa nào khác. Ông phải tự biện hộ trước mặt nữ bá tước Christina. Do đó, ông liền viết một lá thư ngỏ, gửi cho người học trò cũ và cố tình để cho lá thư ấy được quảng bá rộng rãi. Trong lá thư này, Galileo nói rằng cần phải giải thích Kinh Thánh một cách đúng đắn trong vấn đề này. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Để lôi kéo dân chúng chống lại Galileo, linh mục Tommaso Caccini của dòng Đa Minh đã dùng tòa giảng để công khai chống lại ông. Một linh mục khác, vì đã từng bị Galileo chỉ trích, cũng tìm cách có được một ấn bản của lá thư mà Galileo đã gửi cho người học trò cũ của mình và gửi cho tòa điều tra kèm với lời tố cáo của ông. Nhưng tai họa cũng chưa thực sự xảy ra cho Galileo. Tòa điều tra đã đọc qua lá thư và thấy nội dung của nó hoàn toàn không có gì đáng trách. Tuy nhiên, không hài lòng vì thấy lá thư không bị kết án, linh mục Tommaso Caccini liền đi thẳng về Roma để tố cáo Galileo lên tòa điều tra. Đã đến lúc Galileo phải đứng ra tự biện hộ công khai. Ông liền viết một khảo luận dài và gửi cho bà Christina. Đây là một khảo luận thần học. Trong đó, nhà thiên văn học đã dẫn chứng các thánh giáo phụ, tức các tác giả có thế giá của Kitô giáo trong những thế kỷ đầu, để trình bày một cách đọc Kinh Thánh đúng đắn trong những vấn đề liên quan đến khoa học. Với giọng điệu cay cú như đã từng tranh luận với các triết gia thuộc trường phái Aristotle, Galileo cũng trình bày những lý luận của ông với các nhà thần học như thế. Có lẽ thái độ thiếu khiêm tốn của ông đã thêm dầu vào lửa của vụ án, điều khiến cho các nhà thần học bị chạm tự ái và phẫn nộ là bởi vì một nhà thiên văn học như ông bỗng dưng lại lên giọng khuyên bảo các nhà thần học phải suy tư thần học như thế nào. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tai họa cho ông. Chúng tôi sẽ trở lại với câu chuyện này trong lần tới. Xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bàn tiếp về đề tài Thánh thể trong đời sống tín hữu. Khi nói về thánh thể và đời sống người tín hữu, chúng ta nhắm tới nhiều khía cạnh của đời sống, nhiều nhu cầu của đời sống. Chúa thánh thể trở nên lương thực cho chúng ta và tăng sức mạnh cho đời sống chúng ta. Lần trước, chúng ta đã nói tới thánh thể giúp những người lãnh nhận Ngài có được sức mạnh để sống đời sống bác ái như Chúa Kitô dạy và như Chúa làm gương qua việc Ngài lập phép thánh thể và trao ban chính thân mình cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu thánh thể như là nguồn mạch đem lại niềm hoan lạc cho cuộc đời chúng ta. Sách Công vụ các thánh tông đồ đã ghi lại lễ bẻ bánh, tức là việc cử hành thánh thể trong thời kỳ giáo hội sơ khai, với một nét tiêu biểu, tức là bữa tiệc đem lại niềm vui, bữa tiệc hoan lạc, bữa tiệc của những ai có tâm hồn ngay thẳng đơn sơ. Sau đó, trong truyền thống của giáo hội, niềm hoan lạc thánh thể còn được nhắc tới nhiều lần và được nhấn mạnh khá nhiều. Thánh Thomas tiến sĩ đã nói tới điều này một cách khá rõ ràng. Thánh nhân nói, linh hồn tìm được niềm hoan lạc siêu nhiên, đến nỗi có thể nói được là linh hồn như say đắm trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Trong đời sống thường ngày, bữa tiệc, bữa ăn đem lại cho các kẻ đồng bàn niềm vui, sự giải trí, niềm hân hoan. Vì thế, khi chọn hình thức bữa tiệc để nên dấu hiệu Ngài trao ban thịt máu Ngài cho chúng ta, điều này cũng có một ý nghĩa là muốn đem lại niềm vui siêu nhiên cho tín hữu, điều mà Ngài muốn cộng đoàn tín hữu của Ngài phải có khi sống với nhau. Đằng khác, khi chọn chén rượu để làm nên máu thánh Ngài và để trở nên của uống cho các tín hữu, thì Chúa cũng muốn ngụ ý là máu thánh của Ngài sẽ đem lại cho các tín hữu niềm hoan lạc siêu nhiên. Chén máu thánh thể là một chén làm hoan hỷ lòng người. Bữa tiệc cưới tại Cana, trong đó Chúa Giêsu làm cho nước hóa thành rượu, là lời tiên báo đầu tiên về thánh thể, cho dù việc loan báo này còn chưa rõ ràng cho lắm. Bữa tiệc này cho thấy trước niềm vui tràn đầy mà Chúa Giêsu sẽ đem lại cho con cái của mình qua bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, niềm vui trong bữa tiệc này cho thấy niềm vui tín hữu sẽ được tham dự bữa tiệc cưới trong thời kỳ cánh chung, trong bữa tiệc mai sau. Chúng ta nhận ra hình ảnh này nhiều lần trong phúc âm, như trong dụ ngôn bữa tiệc một ông vua khoản đãi trong dịp cưới con mình. Trong chính bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cũng đã hứa cho các môn đệ là các ông sẽ được tham dự vào bữa tiệc cưới cánh chung này. Trên thế gian này, bữa tiệc thánh thể là hình ảnh bữa tiệc thiên quốc mà Chúa Giêsu đã gợi tới khi loan báo Ngài sẽ trở lại như là chủ nhà sau khi tham dự bữa tiệc cưới về và sẽ đặt các đầy tớ ngồi vào bàn và hầu hạ họ. Phúc âm theo Thánh Luca chương 12 câu 37. Bữa tiệc trên trời sẽ có Chúa Kitô ở giữa như là chàng rể. Điều mà chúng ta nhận ra trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ, trong số đó có 5 cô khôn ngoan được vào tham dự với Ngài. Bữa tiệc thánh thể loan báo cho chúng ta về bữa tiệc cánh chung này. Vì trong bữa tiệc thánh thể, chúng ta cử hành giao ước, chúng ta tham dự vào bữa tiệc cưới của chiên con. Bữa tiệc này có tính cách hy tế. Đặc tính này có thể gợi ra nỗi buồn, nhưng chính thánh thể lại có sức đổi sầu ra vui như Chúa đã nói. Niềm đau khổ của các con sẽ đổi thành niềm hoan lạc. Chúa Giêsu thánh thể là Chúa Giêsu đã về trời, đã ngự trong vinh quang của Chúa Cha, nhưng Ngài hiến tặng thịt máu mình trong bữa tiệc thánh thể để làm tuôn trào niềm vui của Ngài qua của ăn và của uống. Ngài là con người trở về nơi Ngài đã ở trước. Ngài là nguồn hoan lạc thiên quốc, niềm hoan lạc mà Ngài muốn đem cho con người trên trần gian này. Của ăn thánh thể không ngừng nuôi dưỡng niềm hoan lạc và thúc đẩy việc hoán đổi nỗi buồn sầu nên niềm vui, và đó là nét tiêu biểu của công cuộc cứu chuộc. Mỗi bữa tiệc thánh thể đem lại cho giáo hội và cho nhân loại một niềm vui mới. Nhờ niềm vui này, việc rao giảng tin mừng được cổ võ và phát triển, cho dù trong khi thi hành việc rao giảng này có bao nhiêu điều khổ cực, bao nhiêu nỗi cực nhọc. Trong thánh thể, các vị thừa sai đón nhận được niềm vui trỗi vượt hơn mọi niềm vui khác, và khích lệ các ngài hăng sai việc rao truyền tin mừng cho nhân loại. Hơn nữa, niềm vui tỏ lộ giá trị cánh chung của bữa tiệc thánh thể. Niềm vui này cho thấy hạnh phúc trên trời. Niềm vui này là bằng chứng cho thấy ý định sau cùng của Chúa Cha là thực hiện công việc cứu rỗi để làm cho nhân loại được hạnh phúc cao cả không có gì sánh bằng. Thánh thể là bữa tiệc cho chúng ta nếm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta mong mỏi chiếm hữu lấy Ngài. Thánh thể cho chúng ta nhận ra rằng không có niềm hoan lạc nào sánh được với niềm hoan lạc mà Chúa Thánh thể ban cho ta. Đó là một ân huệ khác mà bữa tiệc thánh thể ban cho chúng ta. Phần chúng ta cần ý thức, cần nhận ra ơn cao trọng này và tham dự vào thánh thể để được niềm hoan lạc sung mãn ngay từ đời này và sẽ được hưởng kiếm trọn vẹn đời sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh miêu tả rất nhiều cuộc du hành, điển hình như chuyến đi của tổ phụ Abraham từ thành Ur bên Mesopotamia cho đến Haran, rồi xuống đất Canaan tới Beersheba, qua Ai Cập rồi trở về Beersheba. Vì Palestine là vùng đất hay xảy ra nạn hạn hán mất mùa đói kém, nên người dân sống trên vùng đất này thường xuyên phải di chuyển sang Ai Cập để mua ngũ cốc và thực phẩm, như trường hợp đại gia đình tổ phụ Jacob. Vì Ai Cập và Mesopotamia là vựa lúa của các dân tộc sống trong vùng đất được các học giả gọi là nửa vành trăng phì nhiêu. Trước khi sống đời định cư, người Israel cũng sống đời du mục hay bán du mục. Họ cùng các đoàn vật và gia nhân lang thang trong sa mạc và thường di chuyển đây đó tìm đồng cỏ cho súc vật. Hoàng hậu Saba nghe tiếng vua Salomon khôn ngoan và giàu sang, nên đã tìm đến viếng thăm, chắc không hẳn chỉ để nghe các giáo huấn, mà cũng là để liên lạc buôn bán nữa. Đó là một vài cuộc du hành nổi tiếng được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong Tân Ước, các cuộc du hành của Thánh Phaolô và các vị lãnh đạo Kitô khác được miêu tả một cách khá chi tiết trong sách Tông Đồ Công Vụ. Và trong các năm rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu cũng đã rong ruổi đó đây trên các nẻo đường Palestina. Vào thời Kinh Thánh, dân chúng thường đi bộ, lý do là vì không phải mọi người đều có thú vật như lừa ngựa để di chuyển. Và ngay cả khi một gia đình có một con lừa đi nữa, thì ai đó trong gia đình vẫn phải đi bộ. Các người du mục sống trong sa mạc thường dùng lạc đà, nhưng lừa là thú vật thông dụng nhất thời Kinh Thánh. Lừa đã được thuần hóa trước ngựa hay lạc đà rất lâu và là phương tiện di chuyển thông dụng nhất. Tổ phụ Abraham có lạc đà, chắc hẳn đã mua sau khi rời đất Haran. Tổ phụ Jacob sau khi định cư tại Canaan có lẽ đã không dùng lạc đà nữa, vì trong số của cải được kể ra khi Jacob cùng các con di cư xuống Ai Cập không thấy nhắc tới chúng. Khi Giuse làm quan tể tướng nước Ai Cập, ông đã dùng lừa để gửi thực phẩm và các thứ quà cáp về cho cha. Với sự phát triển thương mại quốc tế, đặc biệt là việc buôn bán các loại hương thơm của vùng Ả Rập, khoảng năm 1000 trước công nguyên trở về sau, lạc đà ngày càng được dùng nhiều hơn. Ngựa chỉ thường được dùng cho chiến tranh và việc nuôi dưỡng săn sóc ngựa, tốn kém hơn lừa và lạc đà rất nhiều, và ngựa cũng không thể chở nhiều đồ nặng như lừa và lạc đà. Tuy nhiên, từ thời Tân Ước trở đi, càng ngày người ta càng dùng ngựa cho các mục đích dân sự, và loại xe ngựa chuyên chở cũng phát triển nhiều hơn. Các thương gia di chuyển cùng với các đoàn vật chở hàng hóa, gồm có lừa và lạc đà, vì lý do đồng hành có bè bạn hay vì lý do an ninh để dễ chống trả lại các băng đảng trộm cướp. Dù xe đã bị các anh bán cho một nhóm lái buôn người Madian đang trên đường chở hàng hóa sang Ai Cập. Các lộ trình giao thương đi ngang dọc khắp hướng qua đất Palestina, với địa Trung Hải ở mạn Tây và sa mạc Syria ở mạn Đông, tất cả việc giao thương giữa Mesopotamia và Arabia, Ai Cập và các vùng còn lại của Phi Châu đều phải đi ngang qua một hành lang rộng khoảng 120 cây số. Trên các lộ trình đó mọc lên các điểm dừng chân chiến thuật cho các đoàn thương mại, trong đó có Palmyra, cũng còn gọi là Tadmor trong sa mạc, là một thành phố nằm trong sa mạc đã được vua Salomon củng cố để che chở và bảo vệ an ninh cho các dịch vụ buôn bán. Vào thời Tân Ước, việc chuyên chở bằng xe đã rất là hạn chế. Xe có ngựa kéo được quân đội hay các nhân vật quan trọng dùng. Có một xe kéo là dấu chỉ của địa vị quan trọng. Chẳng hạn khi được Pharaon phong làm tể tướng, du xe cũng được nhà vua ban cho xe ngựa và quân hầu để di chuyển. Gia đình ông đã sang Ai Cập bằng xe, trong khi lừa chở đồ vật và của cải. Tuy nhiên đã không có các đường lộ đích thật dành cho xe. Vì thế các điều kiện của nền đất hạn chế việc dùng xe. Các xe ngựa của quan quân Ai Cập đuổi theo ông Mô-xê và dân Israel đã bị lún xuống cát giữa lòng biển không di chuyển được. Và nhiều thế kỷ sau đó vua A-kháp phải quay trở về đồng bằng Israel trước khi mưa tới để khỏi bị lún sình lầy. Ngôn sứ Amos cũng ghi lại lời Chúa phán, ta sẽ khiến các ngươi lún sâu xuống đất như một chiếc xe khi nó chở đầy rơm. Nông dân thì dùng xe có lừa hay bò kéo. Hòm bia giao ước xem ra cũng đã được chở trên một cỗ xe có bò kéo. Có ít đường lát đá, cho tới khi người Roma bắt đầu xây cất một hệ thống đường lộ tuyệt vời, nối liền các tỉnh của đế quốc với Roma, nhưng không nối liền các tỉnh với nhau. Sự kiện này làm nảy sinh ra các câu châm ngôn, mọi nẻo đường đều dẫn tới Roma. Trước thời người Roma, việc chinh phục đã là lý do chính thúc đẩy xây hệ thống đường xá, chứ không phải thương mại. Người Roma đã xây hệ thống đường lộ để duy trì sự hiệp nhất đế quốc, để chuyển quân, hàng hóa và để gửi các lệnh của hoàng đế tới các vùng xa xôi của đế quốc. Trên các con lộ này, các phu trạm có thể chạy mỗi ngày 120 cây số. Các con lộ được xây thời đế quốc Roma đã rất là vững chắc. Nhiều con đường thời đó vẫn còn cho tới nay. Chúng được lát bằng đá hay bằng các tảng đá được đẽo một cách đặc biệt và được đặt trên một nền gồm 2-3 lớp chất liệu khác nhau. Những người làm đường biết thắng vượt mọi chướng ngại, họ bắc cầu qua sông, làm đường cao qua các vùng sình lầy, đục đường hầm qua núi đá. Người Roma đã xây tất cả một hệ thống đường lộ dài tổng cộng tới 80.000 cây số. Nhưng các đường lộ đã chỉ được mở ra tại những nơi nào người Roma muốn. Nhiều cuộc hành trình vẫn phải theo các lối đường vạch sẵn, nhưng không lát đá và lởm chởm dấu vết của các thế kỷ trước đó. Trong các thành phố, các đường xá không được sạch sẽ lắm, vì thế người Roma làm các lối cho người đi bộ bằng cách nâng cao hai bên thành lề đường để cho người đi bộ có thể tránh bùn hay các thứ dơ bẩn. Vào thời Kinh Thánh, các cuộc du hành bằng đường biển còn khó khăn hơn các cuộc du hành trên đất liền. Trong địa Trung Hải, chỉ có thể du hành trong mùa hè, khi trời ít mưa bão. Từ tháng 11 đến tháng 3, tàu bè chỉ nhổ neo khi cần kíp, vì là mùa đông hay xảy ra mưa bão rất nguy hiểm. Các quốc gia có truyền thống thành thạo việc di chuyển và giao thương trên biển cả là Ai Cập và Phoenicia. Họ đóng các tàu chiến và tàu hàng, dùng mái chèo và dùng buồm. Sự thành công duy nhất trong việc trang bị một hạm đội riêng là dưới thời vua Salomon khi người Phoenicia thống trị địa Trung Hải. Ranh giới Israel trải dài cho tới Biển Đỏ ở mạn Nam và vua Salomon đã được Hiram là vua của người Phoenicia liên minh với Israel trợ giúp các chuyên viên để đóng một hạm đội gồm các thuyền buôn tại Ezion Geber trên vịnh Aqaba. Từ đây các thuyền buôn của vua Salomon chuyên chở đồng thau và sắt đến Ophir, chắc hẳn nằm ở mạn Nam Arabia, và cho tới Biển Đỏ. Khi trở về, tàu cũng chở nhiều hàng quý giá. Chuyến du hành đi về trên chặng đường dài 2.000 cây số, kéo dài 3 năm. Một thế kỷ sau, vào năm 850 trước công nguyên, vua Josaphat thử tái hồi sinh dịch vụ thương mại này, nhưng hạm đội các thương thuyền của nhà vua bị đắm trong một trận bão lớn, và tai nạn này chấm dứt lịch sử ngành hàng hải của Israel. Các tác giả sách Tin Mừng ghi lại nhiều cuộc vượt biển Galilea hay hồ Kinneret. Chúa Giêsu vượt qua hồ bằng thuyền của các ngư phủ, hồ dài 20 cây số và bề ngang 12 cây số. Gió thổi từ ngoài biển vào và từ trên đồi chung quanh xuống gây ra bão, khiến nổi sóng rất cao, có khi cao tới 4 mét. Trong các chuyến du hành của mình, Thánh Phaolô dùng cả đường bộ lẫn đường biển. Chuyến du hành về Roma như trình thuật trong sách Công vụ giống như một loại nhật ký hải hành với các tin tức chi tiết cho biết cả thời tiết, thủy thủ đoàn và cả một danh sách các người du hành nữa. Nó là một trong các trang sống động nhất của một cuộc hành trình trong nền văn chương cổ. Vào thời Chúa Giêsu, địa Trung Hải do người Roma kiểm soát. Lúa trồng bên Ai Cập và xuất cảng từ Alexandria qua đồng bằng sông Nil có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế của đế quốc. Có những chiếc thuyền dài tới 60 mét chuyên chở lúa từ Ai Cập về Italia. Trong mùa hè, gió thổi thuyền thẳng từ Ai Cập về tới Italia, nhưng ngoài mùa này ra phải đi từng chặng ngắn một dọc theo bờ biển để tránh bão táp. Thánh Phaolô đã đi trên một con tàu chở lúa khởi hành vào tháng 9 hay đầu tháng 10, nhưng tàu đã gặp bão táp, vì thế các thủy thủ phải ném hàng hóa, các đồ trang bị và lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt đi. Sau khi bị đắm tàu, thánh nhân đã được một con tàu khác từ Alexandria đến chở thánh nhân từ đảo Malta tới Italia. Thành phố cảng Pozzuoli trong vịnh Napoli đã là một hải cảng quan trọng nhất của đế quốc Roma cho tới thời Tân Ước, trong khi thành phố cảng Ostia phát triển và sau cùng trở thành hải cảng chính của thủ đô Roma. Trừ ba con sông lớn là sông Nil, Tigre và Euphrates, trong các xứ thời Kinh Thánh, có ít sông có thể dùng như đường giao thông. Dân chúng dùng các bè có buồm để chuyên chở lúa mì trên sông Nil, nhưng người ta đã không sử dụng nhiều sông ngòi cho việc di chuyển. Các hoàng đế Roma như Nero cũng có các chương trình đào kinh nối liền biển Adriatic với biển Egeo, đó là kinh Corinto, nhưng nói chung đã không có nhiều kinh được xây cất.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có thầy dòng kia, ngày ngày tha thiết cầu nguyện, xin Chúa ban cho được diễm phúc trông thấy vinh hiển của Chúa, để kiện cường lòng tin yếu hèn của mình. Thời gian trôi qua, nhưng xem như Chúa làm ngơ trước lời cầu xin của thầy. Tuy nhiên, thầy vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục cầu xin và nuôi hy vọng. Sau cùng, Thiên Chúa đã cho thầy được toại nguyện. Một hôm, đang lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu tỏ mình cho thầy được trông thấy chút vinh hiển của Chúa. Thầy hết lòng vui mừng, sung sướng, vội vàng quỳ gối cám tạ và ngây ngất chiêm ngắm sự vinh hiển của Chúa không chớp mắt. Vừa được mấy giây, thì bỗng dưng tiếng chuông đan viện đổ hồi, báo hiệu đã đến giờ thầy phải đi phân phát lương thực cho những người nghèo đứng chờ ngoài cổng đan viện. Thầy tự nhủ, nếu mình nấn ná lại, không ra cổng, những người nghèo chờ lâu không thấy bóng dáng mình, họ sẽ nghĩ rằng, hôm nay nhà dòng không có lương thực cho họ, và họ sẽ phải ra về tay không bụng đói. Sau một lúc giằng co giữa tiếng gọi của bổn phận bác ái hàng ngày, và ước muốn tiếp tục chiêm ngưỡng thị kiến thật hiếm hoi, cuối cùng, khi tiếng chuông vừa ngưng, thầy quyết định xin phép Chúa ra đi thi hành bổn phận của đức bác ái, mặc dù phải bỏ dở giây phút thánh thiêng mà từ lâu thầy đã tha thiết cầu xin. Sau khi đã thi hành xong bổn phận, thầy lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ bé, trong lòng không khỏi chút hối tiếc đã bị mất thị kiến. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào phòng, thì lạ chưa, phòng của thầy vẫn còn phủ đầy ánh sáng huy hoàng. Thầy giơ tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Quả thực, Chúa Giêsu vẫn còn ở đó, như đang chờ đợi thầy. Thầy sung sướng phủ phục thờ lại cảm tạ Chúa, và từ trong ánh sáng huy hoàng, thầy nghe như có tiếng phán bảo: Hỡi con, nếu như con không ra đi phân phát lương thực cho những anh em nghèo khổ, cha cũng không ở lại đây chờ đợi con. Hạnh phúc cho con, vì con đã nhận biết cha nơi những người nghèo khổ cần được yêu thương giúp đỡ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin là gì và thế nào là thực sự sống lòng tin? Đức tin không dựa trên trí thông minh hay óc tưởng tượng hoặc tài lý luận, nhưng là ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không, cũng không tùy thuộc vào công trạng gì của chúng ta cả. Một phần nó tùy thuộc vào lời cầu nguyện. Làm thế nào để kiện cường đức tin và thực sự sống lòng tin mà Chúa ban cho chúng ta? Để kiện cường đức tin của chúng ta và của người khác, không gì hữu hiệu hơn cho bằng việc cầu nguyện và tình yêu thương. Qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, bất chấp là văn hóa nào, hành động bao giờ cũng đánh động và có hiệu lực sâu xa hơn là những lời hay ý đẹp, tuy nghe rất vui tai, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Thật vậy, phương pháp truyền giáo tốt đẹp và hữu hiệu hơn cả, không hẳn chỉ là việc rao giảng lời Chúa, nhưng còn phải đi đôi với hành động, phải kèm theo gương sáng đời sống của tình yêu thương nữa. Gương sáng, nụ cười đầy tình thương thông cảm, cử chỉ liên đới với những người anh em nghèo khổ, là những phương cách thực sự sống lòng tin, đồng thời đó cũng là con đường tốt đẹp nhất dẫn đưa người khác đến lòng tin. Bởi vì những hành động, những cử chỉ đó phát sinh từ tình yêu thương mà mỗi người có thể thực hiện trong mọi lúc và ở bất cứ nơi nào. Thiên Chúa yêu thích một hành động bác ái chân thành hơn hàng ngàn lời nói trống rỗng, hơn cả ơn được thị kiến hiếm hoi siêu vượt nữa. Bởi vì ngôn ngữ của Thiên Chúa chính là ngôn ngữ của tình thương, một tình thương bao la vô điều kiện. Và quả thật, Ngài đã yêu thương con người tới mức độ hầu như điên dại, khi Ngài ban tặng con một yêu dấu Ngài, hiến thân chịu chết khổ nhục trên thập giá, để chuộc lại sự sống bất diệt cho nhân loại. Ngôn ngữ của tình thương không cần đến lời nói, không chỉ được diễn tả bằng lời nói, hoặc qua âm thanh phát ra từ môi miệng mà thôi, và cũng không thể bị giới hạn bởi những biên giới của ngôn ngữ. Ngôn ngữ của tình thương vượt ra ngoài và vượt hẳn lên trên mọi ngôn ngữ. Nó có thể được diễn tả bằng nhiều cách, chẳng hạn như qua ánh mắt, qua gương mặt, qua nụ cười, qua giọng nói, qua cử chỉ và qua sự rung động của con tim. Người ta có thể lừa dối nhau bằng lời nói, bằng những cử chỉ bên ngoài, nhưng mấy ai có thể lừa dối chính con tim của mình được? Tình thương là ngôn ngữ của trái tim, vì thế cũng là ngôn ngữ quốc tế. Tất cả mọi người thuộc mọi thứ tiếng nói, mọi văn hóa, mọi lứa tuổi và dưới mọi bầu trời đều có thể nhận biết và có thể hiểu được. Tại sao mẹ Teresa không ngần ngại, cũng không sợ nhơ bẩn khi lê bước giữa các hẻm phố bẩn thỉu và cúi mình cho những người đói rách, hấp hối, bị bỏ rơi bên lề đường? Nếu không phải là để nói lên ngôn ngữ của tình yêu Chúa cho mọi người được nghe, được nhìn thấy, nhất là những người khao khát tình thương hơn là đói khát cơm ăn áo mặc che thân. Tình yêu thương đích thật biến đổi mọi sự, kể cả những điều vô ý nghĩa hoặc tầm thường đến mấy đi nữa. Tình thương tỏa lan hơi ấm, một thứ hơi ấm rất phong phú, có sức mạnh củng cố lòng tin. Người có lòng tin đích thực là người sống rất an bình, luôn thư thái và hạnh phúc, vui vẻ với mọi người. Nỗ lực dấn thân sống lòng tin qua việc thực thi đức bác ái và tình yêu thương quả là điều đáng công và sẽ không bao giờ làm chúng ta phải ân hận, tiếc xót. Nếu chúng ta biết sống tình yêu thương qua những hành động nhỏ nhặt trong việc bổn phận hàng ngày, chúng ta sẽ kiện cường lòng tin của chúng ta và lòng tin của những người khác nữa. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin Chúa trong chúng con. Xin giúp chúng con biết trung thành và nỗ lực sống đức tin bằng chính đời sống chúng con, qua những bổn phận hàng ngày của địa vị và hoàn cảnh chúng con. Ước chi lời nói, việc làm và tất cả đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa, để dẫn đưa người khác đến với Chúa, đến với niềm tin vào tình thương bao la của Chúa. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.